sự tích tụ công đức, sự cúng dường. Sự cúng dường là một trong những phương tiện để tích tụ công đức. Rộng lượng là sự kết hợp lòng tốt cao thượng và sự tặng vật chất. Trong một thời gian đầu, chúng ta bỏ đi những tình cảm sở hữu đối với của cải của chúng ta. Chúng ta cúng dường chúng một cách vật chất hay tinh thần cho Tam Bảo. Chúng ta đem chúng cho mọi người sử dụng để lợi ích cho chúng sinh. Cũng vậy, chúng ta cúng những vật không thuộc về chúng ta, dù chúng có thuộc về ai hay không thuộc về ai. Chúng ta cầu chúc cho những người sở hữu những thứ ấy không còn quyến luyến chúng, và nhờ sự hồi hướng này, họ tích tụ được đủ số công đức cần để giác ngộ. Cũng có vô số vật trong vũ trụ của chúng ta mà không thuộc về ai cả: không gian, mặt trời, núi, sông, rừng. Trong một lúc, chúng ta trở thành người quản lý tất cả các vật ấy mà không ai sở hữu, và chúng ta dâng cúng chúng cho sự giác ngộ. Cần phải lan rộng sự cúng vật chất ấy, nhân nó lên vô tận, biến hóa nó trong tâm gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu, tỷ lần nhiều hơn. Cả không gian như đầy sự cúng vật chất ấy, nó được tăng vô tận do những lời cầu chúc và mong muốn của chúng ta. Trong một lúc, bằng một tư tưởng hoặc một hành động rộng lượng, chúng ta tích tụ một số lượng công đức không thể tính đếm được. Chính nó sẽ là nguyên nhân của giác ngộ. Tác động đó thật cần thiết. Nếu có một nhiệt tình sâu xa, nhân các lời cầu chúc lên vô tận, không giới hạn, hơn là cúng một vật chất duy nhất có giá trị lớn mà lòng thầm cầu lợi. Chính động cơ của sự cho là quan trọng hơn hết. Chính nó sẽ tạo một sự tích tụ công đức. Chính nó sẽ làm cho sự tích tụ ấy trở nên không thể đo lường được, vô tận. Vậy mỗi cử chỉ rộng lượng nên kèm theo một động cơ không nhằm lợi ích cá nhân và không ẩn ý, và nên cúng một cách vô tận. Sự cho không bao giờ nên giới hạn vào một vật chất mà thôi. Điều này rất quan trọng, nếu không giá trị của sự cúng dường sẽ rất nhỏ. Ngoài sự cúng dường được thực hiện bằng thân, lời nói và tâm, chúng ta cúng các thứ ấy và thanh tịnh hóa chúng. Sự cúng vật chất trong một nghi thức hay ngoài lúc tu ra làm phát triển sự rộng lượng trên bình diện thân. Về mặt lời nói, trong khuôn khổ một nghi thức chẳng hạn, chúng ta bày tỏ bằng lời nói ý định rộng lượng ấy, nhận ra các đức tính của giác ngộ, mong đạt đến giác ngộ ấy. Chúng ta cúng tất cả các vật vốn là nguồn gốc của sự tham luyến, và trong sự biểu lộ ấy, chúng thanh tịnh quá lời nói. Rồi tâm phát triển lòng tin, sùng kính sự tin chắc vào các đức tính của giác ngộ, và nó cũng nhân lên vô hạn sự cúng dường vật chất. Như vậy, chúng ta làm một sự cúng dường đầy đủ nơi thân, lời nói và tâm. Một sự thanh tịnh hóa được thực hiện trên ba bình diện ấy. Đôi khi, cúng một vật nhỏ với một lòng thành sâu xa quan trọng hơn. Ví dụ như trong chuyện sau đây, vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni, một người cúng Phật một đóa hoa với tâm hoàn toàn thức tỉnh, đầy niềm tin và sùng kính, và nhân nó lên vô hạn. Và Đức Phật nói rằng ngay lúc đó, người ấy đã gieo nhân của giác ngộ. Do nhận ra các đức tính của giác ngộ, mong được giác ngộ và từ bỏ được mọi tham luyến qua biểu tượng của chiếc hoa đó. Vậy phải lưu tâm đến cách cư xử đó của tâm, và làm sao cho có nó trong mỗi cử chỉ rộng lượng. Khi chúng ta cúng dường với tâm sùng kính và tin tưởng, chúng ta xem rằng Phật thực hiện diện, nhiệt tình đó làm cho ta tích tụ công đức. Và nếu với lòng sùng kính, tin tưởng và tự dâng, chúng ta cúng cùng lúc tất cả các vật chất có thật hay tưởng tượng, thì sự tham luyến và ngu si biến mất. Bây giờ, sự tích tụ công đức không thể đo lường được. Nếu chúng ta không có thái độ đó trong tâm, chúng ta có thể rất rộng lượng bên ngoài, cúng vật chất rất nhiều, nhưng chúng ta hơi giống trẻ con đang chơi, giả làm người bán hàng hay làm nhà trong cát mà nghĩ rằng điều đó là thật. Dù sự cúng được dâng lên các Phật, ta phải hiểu rằng nó không nhằm thỏa mãn các ngài mà nhằm giúp chúng ta. Đừng cho rằng Phật không có chỗ ở mà mình phải dâng ngài cái bàn thờ để ngài ở. Đừng nghĩ rằng ngài không có đồ ăn uống và mình phải đổ đầy các tách với nước, gạo và vài chiếc bánh để ngài ăn. Như thế thật là trẻ con. Làm bàn thờ dâng các thứ cúng một cách đều đặn giúp ta phát triển niềm tin và lòng sùng kính. mặt khác bỏ đi lòng tham bổn xỉn, khuynh hướng luôn luôn muốn mang lại cho mình cái tốt nhất. Vậy trong cử chỉ rộng lượng và sùng kính, chúng ta cúng cái tốt nhất. Chúng ta bỏ được khuynh hướng vì mình, muốn mang lại cho mình mọi thứ. Nếu ta cúng với tâm như thế, với lòng sùng kính, tin tưởng và kính trọng, với sự chắc chắn rằng chúng ta sẽ bỏ đi các khuynh hướng sâu xa về bỏn xẻn, tham hay ái luyến, bây giờ việc làm sẽ cụ thể và có hiệu lực, công đức được tích tụ, các khuynh hướng ấy được thanh tịnh hóa. Nếu không, sự lập bàn thờ và đổ đầy nước vào buổi sáng không có giá trị hơn một trò chơi trẻ con, chơi ăn uống. Sự sám hối. Sám hối là một cách khác để thực hiện việc tích tụ công đức và loại bỏ điều xấu đã tích tụ. Sám hối là bày tỏ ra các khuynh hướng bất thiện của tâm. Hành động này quan trọng vì chừng nào chúng ta còn chưa có ý thức được rằng mình như thế nào ở bình diện ấy, chúng ta không thể thay đổi. Nếu chúng ta tự nhìn một cách phiến diện, ta nghĩ rằng nói chung mình cũng không tệ lắm. Tất nhiên ta có những khuyết điểm nhỏ, nhưng không quan trọng lắm. Khi chúng ta bắt đầu thực sự đào sâu trong dòng tâm thức của mình, ta mới thấy rằng mọi sự không tốt như mình tưởng. Một cách phiến diện coi có vẻ tạm được, nhưng vừa đào sâu ta thấy ngay rất nhiều khía cạnh khác xấu. Ý thức được sự kiện này chỉ có được nhờ sám hối. Sám hối, chúng ta nhắc lại, là sự thổ lộ những dòng tâm thức khác nhau ra. Chúng ta nhận ra rằng các tật xấu của mình là hoặc sẽ là nguyên nhân của những đau khổ sau này. Chúng ta cảm thấy có cái gì khẩn cấp phải phản ứng. Nếu không ý thức được điều này, chúng ta chỉ nhắm có ngắn hạn mà thôi. Khi chúng ta ý thức được tầm vóc lớn của các khuynh hướng bất thiện của ta, ta hiểu được rằng chúng là nguồn gốc của những đau khổ sắp tới, gần hay xa, mà lúc đó sẽ rất khó chịu đựng được. Sự sáng suốt này sẽ khích lệ chúng ta và thúc đẩy ta hãy thay đổi và thanh tịnh hóa mình. Để làm việc ấy, chúng ta sẽ nhờ đến phép tu Dorje Sempa, là biểu hiện của sự thanh tịnh rốt ráo của tâm. Do chúng ta mở tâm ra, tin tưởng vào các đức tính của Dorje Sempa, sợ phải chịu những hậu quả của hành động bất thiện đã qua của mình, lòng đầy sùng kính và cảm thấy khẩn cấp, chúng ta làm công việc thanh tịnh hóa này. Phật dạy rằng một lúc tức giận lớn có thể phá hủy bằng đại kiếp công đức. Ngược lại, một lúc sùng kính hoàn toàn, sâu xa và thành thực, có thể thanh tịnh hóa, phân tán cũng hằng đại kiếp tội lỗi. Vậy ta phải cố phát triển các lúc tin tưởng sùng kính sâu xa, và tất nhiên đừng để sự giận tràn vào ta. Công việc sám hối cải thiện thay đổi được làm lúc này sang lúc khác. Một số dấu hiệu cho thấy ta tiến bộ trong sự thanh tịnh hóa ấy. Dần dần trong sự tu tập, lòng tin vào Tam Bảo, vào các đức tính của giác ngộ được phát triển. Đó là một dấu hiệu tốt. Nếu chúng ta càng ngày càng chắc chắn về những gì đúng và những gì không đúng, nếu chúng ta càng ngày càng ý thức được rằng mình có vô số khuyết điểm và phải làm việc rất nhiều với chính mình, đó là dấu hiệu tốt. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta bắt đầu phân biệt về chuyện quá khứ của chúng ta, nghĩ rằng điều này hay điều kia không xấu, nếu vô minh làm ta xem xét các khuyết điểm như những đức tính có thể có và không cho ta thấy sự độc hại thật sự của một số hành vi, thì chúng ta lầm. Như vậy, chúng ta cũng là một sự phân biệt đối với Tam Bảo khi cho rằng các ngài không có một sự hiểu biết hoàn toàn. Thái độ đó cắt nhỏ dòng tâm thức của chúng ta, không cho ta thấy được hết sự độc hại của các hành động đã làm, và là dấu hiệu của một sự thiếu tin tưởng, thiếu thành thực, thiếu sùng kính đối với Tam Bảo. Cần phải làm việc ngay chính điểm này. Hãy cố hiểu, tôi có lý không khi xem là đúng những điều mà tất cả mọi người nghĩ là sai? Hay mình mới là người sai? Ta phải làm việc sao cho hoàn toàn tin tưởng vào sự không bao giờ sai lầm của Tam Bảo. Để làm việc ấy với chính mình với một cách nhìn thành thật, hoàn toàn thực tế về hiện trạng của mình. Tất cả những điều trên đây là lý do khiến cần có các phép tu mở đầu. Như tên gọi, các phép tu ấy có chức năng chuẩn bị chỗ làm việc, tức tâm. Cần ưu tiên phát triển niềm tin, lòng sùng kính, chí hướng giác ngộ, giới phép quy y và các lễ lạy. Sau đó cần làm công việc thanh tịnh hóa thân, khẩu và ý với phép tu Dorje Sampa. Các phép tu mở đầu tiếp tục với phép cúng dường mandala là thuốc chữa tâm muốn có và tham. Vậy nhờ các phép tu khác nhau ấy, thân khẩu ý của chúng ta thoát khỏi các màn che chúng. Bây giờ chúng ta có thể tu phép Guru Yoga, dịch giả, đạo sư Yoga. Phép đặc biệt này cho phép ta nhận được sự ban phước của Thầy. Đó là phương cách đặc thù để hiểu được bản chất giác ngộ của chính tâm ta. Nếu không có tất cả sự chuẩn bị ấy, ơn phước không thể được truyền đi. Chúng ta bị nhốt trong sự tin tưởng ảo huyễn, trong cái nhìn bị che và biến dạng bởi nghiệp và các xúc cảm. Dịch giả: tham, sân, si, kiêu, ghen. Ở trình độ này, chúng ta không thể thấy được bản chất thật của Thầy, không thể chấp nhận và hiểu được rằng tâm Thầy và tâm ta cùng một bản chất duy nhất. Mỗi bên có vẻ có vị trí của mình. Một bên là Thầy, là giác ngộ, rồi bên kia là ta với các ý của ta. Tôi nghĩ rằng như thế này, tôi nghĩ rằng như thế kia. Do đó, chúng ta hoàn toàn bị cắt khỏi thực tế của người Thầy. Chúng ta cũng hoàn toàn không biết tự gắn mình vào Thầy một cách đúng và nhận được một ảnh hưởng tâm linh nào. Công việc mở đầu cho phép bỏ đi các chướng ngại ấy, giúp ta hiểu nhờ niềm tin, lòng sùng kính và sự bỏ đi các màn che rằng tâm Thầy, tâm ta và Dharma Gaya, sự thật rốt ráo, là cùng một bản chất duy nhất. Với sự hành trì Guru Yoga, chúng ta sẽ có thể nhận được các sự ban phước của thân, khẩu và ý, khiến các vết vi tế nhất sẽ được thanh tịnh quán.